Hôm nay chúng ta cử hành nghi thức làm phép móng đặt viên đá đầu tiên và xin Chúa chúc lành cho công việc xây dựng nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa, nhà tĩnh dưỡng của giáo phận của chúng ta. Và thánh lễ chúng ta dâng hôm nay là thánh lễ ngày mai, thánh lễ Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành. Chúng ta cầu nguyện cho các mục tử trong hội thánh, cầu nguyện để xin Chúa ban cho hội thánh các mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước, theo gương của Chúa Giêsu là mục tử tối cao nhân lành. Thưa anh chị em, các bài đọc lời Chúa ngày mai có thể gợi lên cho chúng ta suy nghĩ tại làm sao mà chúng ta hôm nay quy tụ ở nơi đây gồm tất cả các thành phần dân Chúa, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và anh chị em tín hữu. Tại sao mà chúng ta cử hành một cách long trọng cái ngày đặt viên đá để khởi công xây dựng nhà tĩnh dưỡng này? Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta: ta là mục tử tốt lành. Mục tử đúng nghĩa, người mục tử hy sinh mạng sống vì đoàn chiên, hy sinh cuộc đời cho đoàn chiên. Người mục tử tốt lành khác với kẻ chăn thuê. Ở chăn thuê thì chỉ lo cho mạng sống của mình, và thấy kẻ trộm tới thì thấy sói dữ tới thì chạy trốn. Còn cái người mục tử tốt lành thì yêu mến đoàn chiên, dẫn dắt đoàn chiên, bảo vệ đoàn chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, hy sinh cả cuộc đời của mình để phục vụ đoàn chiên. Chính Chúa Giêsu là vị mục tử tốt lành. Chúa Giêsu đã từ trời xuống thế gian này làm người, hy sinh cuộc đời vì chúng ta, từ bỏ mọi vinh quang thiên quốc để đến trần gian này làm người với chúng ta, chia sẻ cái thân phận con người với chúng ta, và cuối cùng liều mạng hy sinh mạng sống của mình để chết trên cây thánh giá vì chúng ta là đoàn chiên của Ngài. Trong hội thánh luôn luôn có những mục tử, và chúng ta cầu nguyện cho các mục tử là các giám mục và linh mục cũng trở thành những mục tử tốt lành. Và thưa anh chị em, chúng ta phải nói thế này: tất cả các mục tử chúng tôi đây đều mong ước, đều khao khát đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở thành những người mục tử hy sinh mạng sống của mình, hy sinh cuộc đời của mình vì anh chị em là đoàn chiên của Chúa. Tất cả chúng tôi đều mong muốn điều đấy. Lẽ dĩ nhiên, trong cái mức độ, trong cái khả năng giới hạn của mình, có thể có những công việc phục vụ nó rõ ràng, có thể có những sự hy sinh nó hiển nhiên, anh chị em ai cũng thấy. Nhưng mà cũng có rất nhiều những sự hy sinh, những sự dấn thân phục vụ, những khổ đau, những hy sinh anh chị em không thấy. Nhưng với tất cả tấm lòng của chúng tôi, các mục tử khao khát muốn hiến mạng sống mình vì anh chị em, vì đoàn chiên. Có thể chỉ là những cái sự hy sinh nhỏ bé thôi mà Đức Thánh Cha Francisco nói chúng ta rằng hãy vui mừng với những cái nhỏ bé ấy. Tất cả các mục tử là những người muốn hiến mạng sống, hiến dâng cả cuộc đời của mình để phục vụ đoàn chiên Chúa. Có những người thì được Chúa gọi về đang khi thi hành mục vụ. Và cái sự hy sinh mạng sống đó anh chị em dễ thấy lắm. Còn thì phần lớn thì sẽ phục vụ cho tới tuổi 75 và Chúa còn để thêm một thời gian nữa. Và cái thời gian sau 75 chúng ta trước đây hay gọi là hưu dưỡng, nhà hưu. Tôi đã đề nghị là từ nay sẽ không gọi là hưu nữa, bởi vì hưu có nghĩa là bỏ đi. Đây không phải là bỏ đi, mà các linh mục cần được thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một cái cuộc đời bôn ba, dấn thân trong môi trường truyền giáo, tại các giáo xứ, xứ to, xứ bé, xứ giàu, xứ nghèo, những vùng gần trung tâm, những vùng ở xa xôi, ở những miền đất truyền giáo. Bao nhiêu công việc các cha đã hy sinh cuộc đời của mình để dấn thân phục vụ, nay tới lúc các cha cần được nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng không phải là không làm gì hết, thưa anh chị em. Bởi vì các cha đã dâng hiến cả cuộc đời của mình để phục vụ dân Chúa. Cho nên khi còn trẻ thì hăng say phục vụ bằng những hoạt động của mình, bằng cái tổ chức của mình, bằng những cái sự hoạt động nhiệt thành, năng nổ. Nhưng mà khi tới tuổi già rồi thì không còn sức khỏe nhiều nữa, thì tĩnh dưỡng, nhưng mà không phải là không hoạt động, không phải là không phục vụ nữa, bởi vì đây là những người mục tử hiến mạng sống mình, hiến cuộc đời của mình cho tới chết vì đoàn chiên. Cho nên từ khi nghỉ dưỡng, các linh mục chuyển sang một hình thức phục vụ mới, không phải là không làm gì, nhưng mà vẫn tiếp tục phục vụ giáo hội trong một hình thức phục vụ mới, nhưng mà vẫn là phục vụ. Phục vụ bằng cách nào? Phục vụ bằng sự hy sinh, phục vụ bằng cách đón nhận những ốm đau, bệnh tật, những đau đớn trong thân xác, trong thân thể của mình, phục vụ bằng cách tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận, tiếp tục cầu nguyện cho các giáo xứ, cho tất cả anh chị em, vẫn là phục vụ, một sự phục vụ cao cả. Như anh chị em thấy, Chúa Giêsu xuống trần gian phục vụ chúng ta bằng sự đi rao giảng, bằng các phép lạ, bằng sự gần gũi chia sẻ với những người ốm đau, bệnh tật, nghèo đói, vân vân. Rồi nhất là Chúa Giêsu phục vụ và cứu độ chúng ta bằng cái chết trên cây thánh giá, nhất là bằng cuộc khổ nạn, nhất là bằng sự đau đớn mà Chúa đã chịu và cuối cùng chết trên cây thập giá. Ơn cứu độ của chúng ta ở nơi đây, không phải chỉ là bằng những hoạt động của Chúa trong suốt 3 năm đi giảng đạo, mà ơn cứu độ chúng ta chủ yếu là ở nơi đây, nơi mầu nhiệm thánh giá. Đây là sức mạnh của giáo hội, sức mạnh của chúng ta ở đây. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta cũng phải nói tương tự như thế về cuộc đời linh mục, một cuộc đời phục vụ. Đó là sự hoạt động, năng nổ, vân vân. Nhưng mà về cuối đời rồi, không còn sức khỏe để hoạt động như là các linh mục trẻ nữa, thì các linh mục về đây tĩnh dưỡng và tiếp tục cầu nguyện cho chúng ta, tiếp tục hy sinh, dâng những sự đau khổ, ốm đau, bệnh tật vì chúng ta. Chúng ta có thể thấy được những hình ảnh nơi các cái nhà tĩnh dưỡng, các linh mục hàng ngày vào trong nhà thờ chầu Chúa thinh lặng một mình. Các linh mục ở đó làm gì? Không phải chỉ là chờ chết, nhưng mà các ngài đang cầu nguyện cho chúng ta đó. Mà anh chị em tin không? Cái sức mạnh của hội thánh, của giáo hội địa phương, nó nằm ở đây. Nó nằm ở nơi những sự hy sinh của các cha, những lời cầu nguyện của các cha mỗi ngày ở trong các nhà thờ, các giáo xứ. Sức mạnh của giáo hội ở đó. Ơn cứu độ chúng ta đến từ đây, thì chúng ta cũng phải nói rằng sức mạnh của giáo phận nâng đỡ cho các hoạt động của giáo hội là ở nơi đây. Và chính vì thế chúng ta vẫn tiếp tục chăm lo cho các mục tử. Thưa anh chị em, chính vì lý do ấy mà hôm nay chúng ta cử hành nghi thức làm phép và đặt viên đá xây dựng nhà tĩnh dưỡng mới. Để làm gì? Để các cha có nơi ăn yên tĩnh, chăm lo cầu nguyện, hy sinh và tiếp tục phục vụ giáo phận của chúng ta. Sau một thời gian dài, cả trăm năm, anh chị em thấy các đức cha đã xây dựng các cái nhà tĩnh dưỡng cho các cha. Rồi qua thời gian mấy chục năm, nó xuống cấp và không đủ chỗ nữa, cho nên buộc lòng tổng giáo phận mời gọi anh chị em hiệp thông đồng lòng xây dựng cái nhà tĩnh dưỡng này. Hiện nay trong giáo phận có 61 cha đang tĩnh dưỡng, nhưng mà vì không đủ chỗ cho nên cái nhà tĩnh dưỡng Chí Hòa cũ này chúng ta phá rồi, chỉ có 21 cha thôi. Rồi một số cha khá đông thì cũng tạm đi tĩnh dưỡng ở các cái cơ sở khác, ở các nhà dòng của các nhà tĩnh dưỡng của các giáo phận. Và ngoài ra thì còn có 19 cha đang là tĩnh dưỡng tại nhà riêng của mình, nhà con cái, cháu chắt gì đó. Thưa anh chị em, thật sự ra những ai có trách nhiệm thì nhìn thấy đều cảm thấy là mình có cái trách nhiệm. Và riêng bản thân tôi cũng như cha tổng đại diện, đức cha phụ tá và những người có trách nhiệm thấy rằng mình có bổn phận phải xây dựng một ngôi nhà tĩnh dưỡng để khả dĩ đáp ứng cho nhu cầu, cho số lượng của các cha trong giáo phận. Và chắc chắn con số đó càng ngày càng tăng lên nữa. Vậy thì thưa anh chị em, tôi mời gọi tất cả anh chị em đồng lòng tham gia vào công trình chung này. Ngày hôm nay thì các cha một số vắng là bởi vì đang tổ chức các khóa huấn luyện cho các giáo xứ. Rồi thì hôm nay thì số giáo dân tham dự không được đông mấy. Có lẽ nếu mà đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nhà thờ của anh chị em chắc đông hơn. Hôm nay thì cũng không đông mấy. Tôi nghĩ là anh chị em bận thôi. Còn thì chúng ta tất cả đều mang cái tâm tình hiếu thảo. Ai trong chúng ta có cái lòng hiếu thảo của một người Việt Nam, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ ơn các mục tử là những người cha tinh thần đã suốt cả một cuộc đời hy sinh cho chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hãy cẩn thận, đừng có rơi vào cái văn hóa vứt bỏ, nói nôm na là vắt chanh bỏ vỏ đó. Tức là chúng ta chỉ chăm lo khi một người còn có thể làm lợi cho chúng ta, còn có thể có ích lợi cho chúng ta thì chúng ta chăm lo. Còn khi mà không thấy sự phục vụ hiệu quả bên ngoài nữa thì chúng ta dễ bỏ rơi. Và quả thực đây là điều mà đang xảy ra rất nhiều ở trên thế giới, nhất là trong cái bối cảnh thế giới hiện đại của chúng ta, một thế giới chạy theo cái chủ nghĩa thực dụng. Không, chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu và nhất là những người Việt Nam, chúng ta có cái lòng hiếu thảo. Tôi mời gọi anh chị em rộng tay, không phải chỉ là xây dựng nhà này mà thôi, nhưng mà sau này còn sự chăm sóc, thăm hỏi, bởi vì chúng ta mang ơn các ngài. Bản thân tất cả ai cũng vậy, tôi cũng vậy, các cha đây, đang ngồi đây thì chúng ta mang ơn các cha thế hệ đàn anh. Anh chị em cũng vậy thôi, chúng ta mang ơn và chúng ta như là một người cha, một người ông trong gia đình, chúng ta có cái bổn phận nâng đỡ. Trong thời gian vừa qua chúng tôi rất là cảm động khi đón nhận sự đóng góp của anh chị em trong cái mùa vọng và mùa phục sinh tại các giáo xứ. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có những sự đóng góp đặc biệt lắm. Thỉnh thoảng có một anh xe Grab chạy vào văn phòng tòa tổng, còn có mấy trăm ngàn đóng góp với các cha lo xây dựng nhà tĩnh dưỡng. Rồi có những bà lão cũng ghé vào, còn có một chút đóng góp cho nhà chung, lo việc chung. Rồi cũng cả có anh chị em công nhân đi làm đâu dưới Long An, gốc ở Sài Gòn này, thỉnh thoảng cũng gom lại gửi về đưa qua cho cha tổng. Sau Tết vừa rồi tôi có sang Mỹ mấy ngày, có những bà lão ở bên Mỹ đó là gặp tôi thì cầm có hai cái đồng 20 đô la vo tròn lại rồi dúi vào tay tôi, còn có một tí để đóng góp cho việc xây dựng nhà tĩnh dưỡng của giáo phận. Thưa anh chị em, những sự đóng góp rất là quý báu, rất là cảm động, không phải chỉ là của những người có điều kiện mà phần lớn là của những người nghèo, những người trung bình nhưng có cái tấm lòng bao la đối với hội thánh, đối với các linh mục. Một điều đáng quý nữa thì không phải chỉ là có các bà lão hay là của tất cả mọi người dân Chúa, nhưng mà mới đây cũng có những cha đó, gọi cho tôi, con sẽ có một chút để đóng góp vào trong cái công trình nhà hưu này, bởi vì mai mốt chúng con sẽ về ở tại đây. Và lúc nãy khi đứng trước cửa nhà xứ Chi Hòa thì có một số các cha cũng nói như vậy, chúng con hôm nay đi là bởi vì mai mốt chúng con sẽ về đây. Tôi nói đùa, tôi bảo thưa, phải bỏ tiền ra mới được về, không phải bỗng dưng mà được về đâu. Đó. Nghĩa là tất cả mọi người đều ý thức đây là nhà của các linh mục, nhà của chúng tôi, nhà của anh chị em, nhà của giáo phận, để chúng ta đáp lại cái tấm lòng, cái sự hy sinh của các mục tử tốt lành đã suốt cả cuộc đời hy sinh mạng sống của mình vì đoàn chiên. Không phải chỉ là hy sinh bằng cách là đổ máu ra mà thôi, nhưng mà hy sinh cho tới cuối đời vẫn tiếp tục phục vụ. Chúng ta phải nhìn thấy cái khía cạnh thẳm sâu đó để chúng ta đối xử với các cha tĩnh dưỡng với cái tinh thần đức tin của một người con cái Chúa trong giáo hội. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta hôm nay sốt sắng cầu nguyện, xin Chúa chúc lành cho công việc xây dựng được bình an, được sự thuận lợi, được mau hoàn thành. Hiện nay thì các cha đang nghỉ dưỡng ở đây là đang tạm tá túc ở tại xứ Tân Định. Hôm nay các cha cũng có mặt đây để cùng hiệp thông với chúng ta và cố gắng xây dựng cho sớm để các cha có thể về tĩnh dưỡng ở trong ngôi nhà mới được tiện nghi hơn. Xin Chúa chúc lành cho công việc của tất cả chúng ta đang thực hiện. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Amen.